bồn tắm bằng sứ trong phòng tắm trên lầu riêng của nàng. Đàn bà Việt Nam đa số tắm đứng, tắm bằng gáo múc nước, dội lên người, không sao sạch và thơm bằng đàn bà Tây Phương hoặc đàn bà nhà giàu, tắm nằm cả thân mình trong bồn sứ đầy nước. Chiều nay, Hồng Loan có vẻ thoải mái, từ lúc đặt chân vào nhà này, chiều nay tôi mới thấy nàng có vẻ thoải mái và vui vui. Tôi muốn quăng gã chồng say của nàng vào lòng nàng, nhưng tôi tự ngăn kịp hành động đó. Lúc này, tôi cần đóng vai, hiền lành, gọi dạ bảo vâng để nàng không có lý do nào tống cổ tôi ra khỏi nhà. Thưa bà, ông Văn hơi khó ở. Tôi lễ phép. Bà để tôi dìu ông lên phòng cho ông nằm nghỉ. Anh được việc lắm, nàng gật đầu. Anh biết phòng riêng của ổng chưa? Cứ đưa ổng lên lầu, anh sẽ thấy phòng của ổng mở cửa. Anh đặt ổng vào nằm yên trong giường, rồi xuống đây tôi có chuyện cần nói với anh. Thưa bà, vâng. Trên đường dìu Văn lên lầu, tôi nghĩ thầm. Lại định gây sự gì đây? Đuổi mình nữa chăng? Giọng nói hôm nay có vẻ ngọt lắm. Nhưng dù Hồng Loan có giở trò gì đi nữa, tôi cũng không ngán nàng. Bây giờ tôi đã biết lý do vì sao nàng không muốn tôi có mặt trong nhà này, có mặt bên Vũ Minh Văn. Muốn cho tôi đi, nàng phải dùng thủ đoạn gì khác làm tôi vừa lòng, chứ không thể vu cho tôi ăn cắp được. Đưa Văn vào phòng y, tôi cởi áo veston cho y, tháo giày cho y. Vừa ngã lưng vào giường, y đã ngáy giòn. Tôi trở xuống phòng khách. Hồng Loan đang mãi đọc tờ báo. Một điếu Graven A gắn trên môi. Nàng tảng lờ như không biết có tôi xuống tới. Tôi ho khan một tiếng. Bà cho gọi tôi. Nàng vẫn làm lơ như đang mãi đọc một chuyện gì hay trong trang báo. Tôi nhìn đôi môi châm dục của nàng mím trên điếu thuốc. Bộ ngực đầy của nàng đang căng nảy làn áo mỏng. Ở nhà, nàng không bận nịch vú. Tôi lờ mờ thấy làn da ngực nàng hồng hồng. Trên cánh tay trần của nàng có làn lông măng phơn phớt. Tôi nhìn kỹ và thấy lông tai nàng có màu vàng vàng như màu lúa chín, màu lông tơ của phụ nữ Tây Phương. Tôi tự nghĩ, không biết nàng có phản ứng ra sao nếu tôi bước tới, giằng tờ báo trong tay nàng, quẳng ra xa và giằng ngửa nàng xuống, hôn lên môi nàng. Có thể lúc đó, nàng cảm thấy tôi nghĩ như thế. Đàn bà thường có cảm giác nhạy bén. Kẻ đàn ông nào thèm muốn họ, chưa cần gã đó nói, họ có thể biết. Có khi họ còn biết chuyện đó trước cả đàn ông. Tôi thấy làn má nàng ửng hồng. Đột nhiên nàng bực tức, vứt tờ báo xuống bàn và quay lại nhìn tôi, ánh mắt nhán lửa giận. Sao dám nhìn người ta như vậy? Đôi mắt trừng trừng của nàng chửi tôi nặng hơn lời nói. Nhưng không sao, tôi đã gặp khá đủ đàn bà để hiểu rằng đàn bà chỉ chịu khuất phục hay tử tế với người đàn ông khi nào người đàn ông đó đã ăn nằm với họ. Và nếu ăn nằm không ra gì, vẫn bị đàn bà khinh bỉ như thường. Càng loại đàn bà kiêu căng như Hồng Loan lại càng đa tình. Tôi vẫn tưởng bở. Xin lỗi bà, hồi nãy bà có dặn tôi là hầu ông xong, xuống để bà dạy việc. Tôi dùng ngôn ngữ học được của cải lương. Tôi như anh kép hát và tôi tủm tỉm cười thầm về hai tiếng dạy việc. Dùng lúc này thật đắt. Đôi mắt nàng vẫn rực lửa. Đêm qua, tôi có nói cho anh biết là nhà này không cần đến anh. Hôm nay, tôi nhắc lại với anh điều đó. Bây giờ anh đã rõ công việc của anh rồi chứ? Anh đâu phải là thư ký riêng của ông Văn. Anh có vẻ là người có học. Anh nên đi tìm việc gì khác xứng đáng với anh hơn. Anh mạnh chân, khỏe tay. Ở Sài Gòn này thiếu gì công việc hợp với anh. Tôi tin rằng anh không đến nỗi hèn hạ. Bị người ta đuổi đi 5-7 lượt mà cứ bám lấy. Tôi biếu anh 20.000 đồng để anh đi tìm việc khác. Tiền đây, anh đi ngay đi. Tôi không nói gì cả. Nàng đi tới, mở ngăn kéo cái bàn nhỏ, nơi nàng để sẵn tiền, đem hai tập giấy 500 trở lại. Hãy còn thù tôi, nàng không cầm tiền đưa tôi như đêm qua, mà liếng xuống mặt bàn nhỏ trước mặt tôi. Đây, tiền đây, đi đi. Một lần nữa, lẽ ra tôi cầm tiền và đi thẳng không ngoái cổ nhìn lại. Nhưng khốn thay, định mệnh đã an bài. Tôi đã được biết lý do tại sao nàng phải đưa tiền cho tôi, để tôi ra đi. Tại sao? Nàng muốn chỉ có nàng ở bên Vũ Minh Văn. Tôi đã biết Vũ Minh Văn có bảo hiểm nhân mạng trị giá 16 triệu đồng. So với 16 triệu đồng, 20.000 đồng có nghĩa lý gì? Cổ họng tôi khô lại. Tôi phải nuốt nước miếng trước khi đáp. Tôi cũng xin thưa với bà lần nữa. Ông Văn mượn tôi làm cho ổng. Tôi chỉ đi khi nào ổng biểu tôi nghỉ. Và tôi quay lưng đi. Sau lưng tôi vang lên tiếng nàng gọi. Quang, tôi đã bảo. Nhưng tôi không quay lại. Tôi đi thẳng ra ngoài vườn. Bận bộ quần áo ngủ mới lấy từ tiệm giặt ủi về. Điếu Lucky gắn trên môi, tôi nằm dài trên giường suy nghĩ. Căn phòng riêng trên gara này có cửa sổ mở ra vườn, cửa sổ ở ngay trên đầu tôi. Không gian mát và tĩnh mịch. Phòng này có một dàn máy quay băng Akai, một cô vợ trẻ, không cần là vợ, chỉ cần là một cô tình nhân. Một thiếu nữ xinh, thơm là nhất. Tôi nằm lơ mơ, khói thuốc tỏa bay trên trần, mơ đến những gì tôi được hưởng nếu tôi làm chủ 16 triệu đồng. Từ lúc được đọc qua tờ thư của công ty bảo hiểm trong tủ của Văn, Vũ Minh Văn, số tiền 16 triệu cứ lởn vởn trong óc tôi. Tôi đã bị số tiền đó ám ảnh, mặc dù đó không phải là tiền của tôi. Tôi biết chắc là tôi sẽ không bao giờ được chạm tay vào số tiền ấy, dù cho Vũ Minh Văn có chết. Tôi không thể được hưởng số tiền bồi thường nhân mạng đó nếu Vũ Minh Văn chết đi, nhưng tôi biết Hồng Loan, với tư cách là vợ chính thức có hôn thú hợp pháp của Văn, sẽ được lãnh số tiền đó. Từ vài năm nay, xã hội Việt Nam ta đổi mới theo Âu Mỹ rất nhanh, cùng với những tiện nghi vật chất văn minh như thang máy, máy thầu băng, điện thoại, tivi, máy giặt, xà bông bột, thuốc xịt mũi, thuốc trừ hôi nách và thuốc ngừa thai. Một số người Việt có tiền đã biết đến chuyện bảo hiểm. Người ta mất tiền bảo hiểm xe hơi, nhà, hàng hóa và người ta bảo hiểm cả tính mạng. Tuy chưa được hiểu rành lắm về vấn đề bảo hiểm và cũng chưa bao giờ mất đồng bạc nhỏ nào đóng cho các hãng bảo hiểm, tôi cũng biết rằng chuyện bảo hiểm cũng như việc mua đồ chịu, trả tiền dần là một chuyện rất quen thuộc với người Âu Mỹ. Người Âu Mỹ khi còn sống còn làm ra tiền, nghĩ trước đến chuyện để dành tiền cho vợ con, họ mua bảo hiểm. Khi họ chết, hãng bảo hiểm sẽ phải đóng trả cho vợ những số tiền lớn nhỏ tùy theo số tiền họ đóng hàng năm trước đây. Vũ Minh Văn cũng làm như thế. Chắc số tiền hắn đóng phải lớn lắm nên hợp đồng bảo hiểm mới chịu trả số bạc 16 triệu đồng cho thân nhân khi hắn chết. Có một sự trùng hợp mà tôi cần khai thác, đó là chuyện Hồ Mậu, anh chồng cũ của Hồng Loan, cũng có bảo kê nhân mạng. Hồng Loan đã được bồi thường một lần, nay nàng kết hôn với Vũ Văn Minh. Anh chồng thứ hai cũng có bảo kê nhân mạng và anh ta đang sa vào một cuộc say sưa dài, chưa biết anh ta sẽ chết lúc nào. Lẽ tự nhiên anh ta phải chết vì tai nạn, vợ anh mới được bảo hiểm đền tiền. Chết vì tai nạn. Say sưa như Vũ Minh Văn hiện nay, việc hắn chết vì tai nạn quá dễ. Hồng Loan có thể giết hắn rồi hóa trang cho vụ ám sát đó trở thành tai nạn. Nhưng tôi biết nghĩ vậy thì cảnh sát, nhất là nhân viên bảo hiểm, cũng biết như thế. Họ còn biết nhiều hơn tôi nữa vì đó là nghề của họ. Nếu Vũ Minh Văn ngã lăn ra chết bây giờ, dù cho hắn chết vì tai nạn hẳn hoi đi nữa, người bị nghi ngờ trước nhất vẫn là Hồng Loan. Vì nàng được lợi vì cái chết đó. Nếu không khéo, nàng có thể bị tù chung thân thay vì được lãnh tiền bồi thường. Hồng Loan không thể giết được chồng, nhưng nếu nàng có người giúp, một người như tôi chẳng hạn. Khi suy nghĩ hoặc gặp chuyện gì lo âu, tôi vẫn quen hút thuốc lá liên miên, hết điếu này đến điếu khác. Bỗng dưng tôi choàng tỉnh. Y như tôi tỉnh lại từ một cơn mê, tôi nhổm dậy. Tôi tự hỏi, tại sao tôi lại suy nghĩ đến một chuyện không hề dính líu gì tới tôi? Hồng Loan là vợ của Vũ Minh Văn. Nếu chồng nàng chết, nàng có quyền lãnh tiền bồi thường. Việc Văn đóng bảo hiểm chỉ cốt để khi hắn chết, vợ hắn có tiền sống. Từ lâu rồi, có một lần tôi đọc thấy một câu. Trong một cuốn tiểu thuyết, loại truyện có án mạng, có trộm cướp, có những hành động hung dữ được gọi là roman noir của Pháp, thường chứa đựng nhiều luân lý, nhiều và rõ hơn cả những bộ sách dày cộm dạy về luân lý. Một câu mà tôi cho là chí lý: đừng bao giờ thèm muốn cái gì không phải là của mình. Đồng tiền của Vũ Minh Văn không phải là tiền của tôi, tại sao tôi lại ước ao, say mộng về nó? Nhưng sự tỉnh thức ấy chỉ thoáng hiện rồi mất đi ngay, vì tôi biết Hồng Loan đang muốn làm cho chồng nàng chết để nàng hưởng số tiền bồi thường. Và tôi dư biết rằng cứ để một mình Hồng Loan thực hiện âm mưu, nàng sẽ thất bại. Bọn bảo hiểm sẽ lục trần thủ đoạn của nàng ngay lập tức, dù cho nàng có khôn khéo đến đâu. Nhưng nếu nàng có tôi giúp, thì may ra. Tôi suy nghĩ đến vai trò của tôi trong vụ này. 16 triệu đồng bạc. Chia đôi ra, tôi sẽ có 8 triệu đồng. 8 triệu đồng bạc, cuộc đời tôi sẽ thay đổi hoàn toàn. Số vốn đó sẽ là cái đà đẩy tôi đi trên con đường thành công. Tôi có đủ cả điều kiện thành công với đời để giàu sang. Tôi chỉ thiếu có mỗi một điều kiện, tiền. Với số tiền 8 triệu bạc làm vốn, tôi sẽ có nhà lầu, có xe hơi, những chiếc xe đẹp như chiếc Mercury của Vũ Minh Văn. Ngồi lái chiếc xe đó với tư cách là một ông chủ trẻ tuổi, tôi sẽ làm cho nhiều kẻ xám mặt đi vì ghen tức. Tôi sẽ mở hãng xuất nhập cảng riêng, sẽ có những em nữ thư ký, con nhà lành, có tú tài toàn phần, thơm như mít làm việc cho tôi, kính cẩn gọi tôi là ông chủ, xưng em, và em nào cũng sẵn sàng cho tôi hưởng tất cả những gì quý nhất của em với hy vọng được tôi yêu thương và trở thành bà chủ. Hoặc không cần tôi phải giúp đỡ Hồng Loan, tôi chỉ cần tôi chú ý nắm giữ được một hai bằng cớ có thể kết tội được nàng giết chồng, tôi cũng có thể bắt buộc nàng phải chia cho tôi một nửa số tiền được hưởng. Sự náo nức của tôi dịu đi nhiều khi tôi nghĩ đến quý anh cảnh sát. Nếu Văn chết vì bị ám sát, một cuộc điều tra sẽ được mở ngay và bị nghi ngờ trước nhất là Hồng Loan. Các anh cảnh sát sẽ dư thông minh để hiểu rằng một mình Hồng Loan không thể giết chồng êm thấm và hóa trang vụ ám sát đó bằng tai nạn được. Nàng phải có đồng lõa giúp sức. Từ điều tra, phán đoán đó đến việc tìm ra tôi và nghi ngờ tôi không mấy xa. Nạn nhân càng giàu tiền, cảnh sát càng ra sức tìm thủ phạm. Nhưng tôi vẫn không nản lòng. Nếu khôn ngoan, người ta vẫn có thể qua mặt được cảnh sát. Lẽ tất nhiên là việc này sẽ có nhiều khó khăn, nhưng số bạc lớn đó xứng đáng để tôi liều. Nếu không liều, không chịu chạm trán với nguy hiểm, thì làm sao tôi có thể làm chủ được 7-8 triệu bạc? Tôi ngủ thiếp đi trong ý nghĩ lạc quan đó. Tôi trở lại tiệm thuốc phiện tìm Minh Tâm. Lần này, quanh bàn đèn có nhiều người. Khi bước chân lên cầu thang, tôi đã nghe thấy tiếng người đang nói, đang cãi và đang cười. Đúng hẹn, Minh Tâm bao giờ cũng đúng hẹn. Nếu anh hẹn ai gặp anh ở bàn đèn, Minh Tâm đang nằm đó. Người bị đời công kích, chế giễu là một ông già. Lẽ tự nhiên, ông già này cũng là một khách hút. Trông ông đen như cái cột nhà cháy và gầy khẳng khiu như cái cây khô. Bao nhiêu nhựa sống và năng lực của ông đều được đốt cháy trên đầu đèn dầu lạc. Tôi chưa từng gặp ông già này bao giờ, nhưng chỉ ngồi dưới chân Minh Tâm, nghe lõm câu chuyện, tôi cũng biết ông là người đang bị đời chỉ trích, chế nhạo. Số là ông già, một tay chơi 30 năm về trước ở Hà Nội, giao du với đoàn công sứ Tây, tổng đốc, tuần vũ ta, nhảy đầm và ăn ngủ với đầm chính cống, lái xe tu bin đích vịt, bận quần gôn, cầm súng hai nòng đi bắn vịt trời. Ông là bố đẻ của năm anh con trai, nhờ ông nuôi dạy, năm anh con bây giờ đều đã đỗ đạt, thành những ông lớn giữ những địa vị cao trong xã hội này. Năm nay, hai anh con ông đã làm bác sĩ, hai anh là kỹ sư điện tử đàng hoàng, còn chỉ còn anh Út là còn đang đi học. Trong số hai anh con lớn làm bác sĩ, một anh làm giám đốc bệnh viện công lớn nhất của nhà nước, một anh làm chủ một dưỡng đường tư, hai anh kỹ sư đều làm lớn, lương bạc 100.000 cho những nhà Shell, Esso. Các anh xe hơi, nhà lầu, vợ đẹp, con khôn, bổng lộc vào như nước, nhưng ông bố già của các anh thì nghiện, rách và di chuyển trong Sài Gòn chợ lớn đều bằng xe lam và xe buýt. Khổ một nỗi là bị các con khinh rẻ, bỏ đói, ông bố vẫn kiêu hãnh vì lũ con, vẫn cứ hay mang con ra khoe. Nhà tôi có hai bác sĩ, hai kỹ sư, thằng nhỏ sắp ra dược sư. Các con tôi thằng nào cũng thông minh, cũng brilliant, thành tài hết. Điều đáng kể là ông già không nói dốc, lũ con trai ông quả thật đều đã đỗ đạt cao, đều giàu tiền như vậy. Khổ lắm, cụ cứ lôi thôi các ông quý tử của cụ ra khoe làm cái quái gì. Người nào không biết rõ cụ, người ta yên trí là cụ nói phét. Khi Minh Tâm đã kích ai, anh nói rất đau, phũ phàng và tàn nhẫn. Tôi chưa thấy ai phũ phàng một cách tỉnh táo như Minh Tâm. Tôi tưởng tượng nếu tôi làm anh Phật ý điều gì đều bị anh đả kích, chắc tôi sẽ bỏ chạy ngay, không dám ngồi nghe. Cụ khoe các con cụ giàu có, sang trọng, sao các ông ấy lại nỡ để cho cụ vất vả thế? Các ông ấy thừa tiền, các ông dư sức tậu cho cụ cái ô tô cũ cho cụ đi hít. Ngày nào chúng tôi thấy cụ quanh năm đi xe buýt với xe lam, thấy cụ vất vả như vậy, các ông ấy phải biết chứ. Ông già có con bác sĩ, kỹ sư thộ mặt ra. Tôi có nhờ vả gì chúng nó đâu. Tôi vẫn còn sức đủ kiếm ăn. Khổ lắm, ai bảo cụ không kiếm được đủ ăn. Cụ ăn hết thì bao nhiêu, nhưng cái luật chung không cho phép các ông con đối xử với cụ tàn tệ như thế. Các ông ấy xe hơi, nhà lầu mà để cụ đứng chờ xe buýt dầm mưa giải nắng, đến tuổi này cụ còn phải đi làm thêm, đi làm công cho người ta để kiếm mấy miếng ăn là bậy. Tôi hỏi cụ, chứ mình vất vả nuôi con cho chúng nó ăn học làm cái gì? Đến khi mình già yếu, hết lộc, chúng nó thành người, chúng nó có bổn phận phải phụng dưỡng mình chứ. Chúng nó còn vợ con chúng nó. Ai ở đời này mà lại không có vợ con? Bộ chỉ có mấy ông quý tử của cụ là mới có vợ con nuôi thôi hay sao? Phải chi như cụ có tiền nhiều kia, thì không sao, đằng này cụ lại rách. Các ông ấy có bổn phận phải biết là cụ hằng ngày đứng chờ xe buýt, phải đi bộ nắng mưa chứ. Đúng là các ông ấy coi cụ như người dân rồi còn gì. Ông già tần ngần. Tại mình mang cái tật nghiện, các con tôi chúng không muốn tôi hút. Bực quá, Minh Tâm ngồi nhổm dậy, nước miếng của anh văng cả ra bàn đèn. Không muốn kệ mẹ chúng nó chứ. Mình làm ra tiền, mình ăn hút. Chúng nó là con, chúng nó có quyền gì? Mẹ kiếp, không có mình ăn hút, kiếm tiền nuôi chúng nó ăn học, thì bây giờ chúng nó đi đẩy xe rác, đi làm bồi. Đầu chúng nó có thành được ông nọ, bà kia. Minh Tâm nằm xuống và phan câu cuối cùng. Xin lỗi cụ, tôi mạn phép cụ mà nói một câu rằng bọn con trai cụ là bọn bất hiếu. Chúng nó có bố già mà không biết thương, để bố phải vất vả. Tôi chắc chúng nó mắc cỡ vì bố chúng nó nghiện hút. Cụ chẳng nên đem các con cụ ra khoe. Người ta thấy cụ là bác sĩ, kỹ sư mà để cụ đói rách, vất vả như thế. Người ta cười cụ, người ta cho gia đình cụ vô phúc. Mặt ông già có nhiều con làm lớn cứ dài ra, trông thật tội nghiệp. Nhưng rồi sau khi thấy ông không nói gì, người ta cũng tha cho ông ta. Cái lỗi của ông là thỉnh thoảng lại đem con làm lớn ra khoe, làm cho thiên hạ ngứa tai. Đã kích ông già nọ chán rồi, ký giả Minh Tâm mới nói chuyện với tôi. Quang, tao đã tìm được đủ tài liệu mày cần rồi đây. Anh trao cho tôi mấy tờ giấy có ghi những hàng viết bằng bút nguyên tử lớn như những con gà mái của anh. Anh có tật hay quên nên anh quen ghi chép. Những dòng chữ gà mái đó cho tôi biết gần hết vai trò của Hồng Loan, tức người đẹp Helen Loan, trong cái chết của nhà doanh thương Hồ Mậu. Buổi trưa, sau khi đưa Văn từ văn phòng Pacific về nhà, tôi được phép để chiếc Mercury ở lại nhà và đi ăn. Văn hẹn tôi tới 3 giờ trở lại đưa y đi làm. 2 giờ 30 phút, về đến villa vắng, tôi không thấy chiếc Dolphin nằm bên chiếc Mercury trong nhà xe. Hồng Loan vắng nhà, tôi nghĩ rằng Văn có thể hãy còn ngủ say, tôi lên nhà trên. Tới trước cửa phòng riêng của Văn, tôi ghé tai vào cửa, lắng nghe, im lặng. Một lúc lâu, không nghe thấy tiếng động gì, tôi khẽ đẩy thử cánh cửa, chỉ khép hờ. Tôi thò đầu nhìn vào, Văn nằm dài trên giường, y bận áo sơ mi, quần tây. Chân còn đi đôi nguyên đôi giày, trên mặt bàn ngủ bên giường có một chai rượu của Voisier, chỉ còn một nửa rượu trong chai, một cái chai đầy rượu. Văn ngoảnh mặt nhìn tôi, mặt y nặng và hai mắt y đỏ rực. Y cầm trên tay một khẩu súng lục, y đang mân mê nâng niu khẩu súng đó như một vật gì thật đẹp. Không ngờ có tôi đột ngột mở cửa phòng nhìn vào, Văn bỡ ngỡ, mất vài giây mới giấu khẩu súng xuống dưới gối. Y gắt giọng hằn học: "Mày không biết gõ cửa sao mày?" Lần đầu tiên tôi thấy Vũ Minh Văn tỏ ra thô lỗ cục cằn. Tôi cũng bỡ ngỡ vì tôi không ngờ lại thấy y cầm súng nằm trên giường. Phải chăng y cũng biết là Hồng Loan đang muốn cho y chết, đang tìm cách cho y chết để hưởng tiền bồi thường, nên y đề phòng. Phải chăng y để sẵn khẩu súng ở đó để tự vệ khi cần đến? Những ý nghĩ đó dồn dập tới làm tôi đứng ngây người ra, tới vài giây mới ấp úng trả lời được. Tôi xin lỗi. Tôi tưởng ông ngủ, nên tôi chỉ hé cửa nhìn vào. Nếu thấy ông còn ngủ, tôi không muốn làm ông thức giấc. Câu trả lời của tôi có lẽ làm Văn hài lòng. Vẻ bực tức của y biến đi, y dịu giọng: "Hôm nay tôi không đi làm, hơi mệt." Và y nhổm dậy, gật đầu: "Quang, vô đây. Chúng mình nói chuyện chơi một lúc. Con người cô đơn nào cũng cần nói chuyện, đặc biệt là nói với người cùng giống với mình. Đàn ông cô đơn thích nói, thích tâm sự với đàn ông. Tôi không rõ đàn bà phản ứng làm sao khi họ bị cô đơn. Chắc cũng thế. Điều đó chứng minh tại sao có những cặp bạn gái giang hồ rất thân yêu nhau. Tôi vào phòng, khép cửa lại và tới gần giường Văn nằm. Bây giờ con người của Vũ Minh Văn trước mắt tôi như có một hình thể khác hẳn. Bây giờ y có giá trị tới 16.750.000 đồng bạc Việt Nam. Văn giơ tay chỉ cái ghế cho tôi và cầm ly rượu. Bà vợ Mo đi vắng, phải không? Y xưng hô toa moa với tôi. Y đã trở thành người bạn tôi, đã cứu cho thoát chết vì mìn đêm nào trong nhà hàng Hoàng Hoa. Tôi chắc thế, tôi đáp, giọng nói của tôi vẫn lễ độ. Y có thể thân mật với tôi vì bây giờ y đã là ông chủ của tôi. Dù sao, trên nhiều phương diện tôi vẫn là người làm công cho y. Nhất là lúc này, tôi cần lấy cảm tình của y nhiều hơn trước vì tôi không thấy chiếc xe Dolphin ở nhà. Tòa có biết em đi đâu không? Thưa không, tôi cũng vừa mới đi ăn về. Về đến nhà đã không thấy xe của bà ở nhà. Y cười khẩy. Tòa cứ gọi An là An, bà chủ bà chiếc cái mẹ gì. Tòa nên luôn luôn nhớ rằng Tòa ở trong nhà này với tư cách là bạn Moa. Moa không muốn nhắc điều nhiều đến chuyện Tòa cứu Moa, nhưng thật sự Moa không coi Tòa như một thằng người làm tầm thường của Moa. Moa không bảo Tòa suồng sã với vợ Moa, nhưng đừng coi nàng là bà chủ. Tòa có quyền coi Hồng Loan là bạn của một thằng bạn Tòa. Tôi nghĩ thầm, hay lắm, thế thì còn gì bằng. Nhưng bà vợ anh ác liệt, hắt búa bỏ mẹ. Tôi coi nàng là bà chủ, nàng còn chưa chịu. Bây giờ tôi lại nghe lời anh, toa toa mo mo với nàng, để nàng có lý do đuổi tôi ra khỏi nhà này gấp. Tôi chưa muốn ra khỏi nhà này, tôi còn muốn ở lại để coi nàng cho anh đi suốt ra sao. Vẫn lễ độ, tôi giọng nói có vẻ thân mật hơn. Tôi nói, không biết anh có biết không, bà Hồng Loan muốn tôi, không muốn tôi ở đây. Bà ấy đã công khai đuổi tôi 2 lần từ ngày anh đưa tôi về nhà này. 2 lần rồi kia à? Tôi gật. 2 lần. Lần đầu em đưa cho Moa 10.000 đồng, nói là tiền. Tôi muốn nói đến tiền bồi thường, nhưng 2 tiếng bồi thường bỗng dưng làm cho tôi lưỡi cứng lại. 2 tiếng đó đối với tôi đã trở thành 2 tiếng cấm kỵ. 2 tiếng mà tôi phải tránh nói đến. Tôi vội tìm tiếng khác, nói là tiền trả ơn tôi đã cứu mạng anh và tiền giúp tôi sống được ít ngày để đi tìm việc nơi khác. Lần thứ hai, nàng đưa cho tôi 20.000. Em tăng giá lẹ như vậy ư? Y cố gắng nói như đùa, nhưng vẻ mặt y lộ rõ sự suy nghĩ nội tâm. Cứ kể thì việc làm của nàng cũng chẳng có gì lạ lùng lắm đâu, Mo hiểu, nhưng Mo vẫn còn là chủ nhà này. Tôi cũng nghĩ thế. Đừng để ý gì đến những lời nàng nói cả. Có gì lôi thôi, Quang cứ nói cho tôi biết. Tôi muốn Quang ở đây. Quang đã có vợ con chưa? Tôi lắc đầu. Nhân tình thì có, nhưng chưa lần nào sống chung với chị đàn bà nào tới quá nửa năm. Với chị đẹp nhất, đa tình nhất cũng vậy. Vậy là khôn. Y uống một hớp rượu và nằm dài trên giường. Uống không? Chịu khó đi lấy ly, rót rượu mà uống. Anh mặc tôi. Y đi một đường tâm sự. Tôi đừng bao giờ lấy vợ cả. Đàn bà nó hại mình. Đàn bà càng đẹp, càng đa tình chừng nào, nó càng hại mình nặng chừng ấy. Cậu cứ trông tôi đây mà thấy. Y phát một cử chỉ mơ hồ bằng tay. Nàng đẹp lắm phải không cậu? Đẹp như nàng là đẹp nhất Sài Gòn này rồi. Nàng có đủ đức tính và đặc tính để một thằng đàn ông như chúng mình có thể mơ ước. Nhưng chắc cậu chẳng thể tưởng tượng được rằng một người đàn bà đẹp, trông đa tình như nàng lại có thể lạnh lùng như đá với chồng. Hả? Lạnh như một băng sơn. Có một danh từ mới được phát minh để gọi loại đàn bà như nàng. Loại thạch nữ, phụ nữ lạnh như đá. Lạ thật. Người như nàng mà lại không thích ái tình, thật là lạ, khó hiểu. Nàng chỉ chú ý đến có một vật trên đời. Y nói quyên thuyên như người say nói chuyện một mình. Đột ngột y hỏi, Quang, Tòa có thích tiền không? Tôi cũng thích tiền như tất cả mọi người, tôi đáp. Lẽ tự nhiên như vậy rồi. Ở đời này ai mà chẳng thích tiền. Nhưng có người thích nhiều, người thích ít. Vì không có tiền chúng ta khổ. Vì chúng ta không muốn khổ, hoặc vì chúng ta khổ, nên chúng ta thích có tiền. Song kẻ thích tiền đến độ dám làm tất cả mọi việc, những việc mà người khác không thể làm được để ra tiền, chẳng hạn như chuyện giết người. Tôi có dám giết người với mục đích để ra tiền không? Tôi thận trọng lắc đầu. Văn uống một hớp rượu lớn. Hồng Loan, nàng dám giết người nếu việc giết người có thể làm nàng có tiền, ít nhất trong lúc này. Nàng cũng đang muốn cho Mo chết, vì Mo chết nàng sẽ có tiền, có nhiều tiền. Y cười khẩy như chuyện y nói là một cái gì khôi hài, mỉa mai và không thể là sự thật. Nàng tưởng nàng yên chí rằng Mo chết nàng sẽ có tiền. Tôi không thể tưởng tượng Hồng Loan nghĩ sao, có phản ứng gì khi nàng nghe tiếng cười khẩy chế nhạo đó của Văn. Riêng tôi cảm thấy ngượng. Nhưng nàng sẽ thất vọng. Văn nói tiếp, nàng sẽ ngạc nhiên. Ngạc nhiên đến không ai còn có thể ngạc nhiên đến như nàng. Cứ tưởng bở, ước gì Mo còn đó để nhìn bộ mặt nàng khi nàng thất vọng. Nhưng không sao, Mo có thể tưởng tượng được. biết rằng nàng sẽ thất vọng lắm là đủ rồi. Cười ra nước mắt, Moa tịch đi rồi. Moa đi tàu suốt, tất cả những gì mà nàng được thừa hưởng ở Moa sẽ là một lô giấy nợ. Giấy nợ với những tên chủ nợ tàn nhẫn nhất thiên hạ. Chỉ có nợ là nợ, không có một xu tiền. Tôi không nói gì hết. Tôi chỉ lắng nghe. Những gì Văn đang nói đến đây đều có liên hệ quan trọng đến Hồng Loan và đến thái độ của tôi trong vụ này. Văn đã chủ tâm đánh lừa vợ y về khoản bảo hiểm nhân mạng chăng? Sau khi y chết, sẽ chẳng có hãng bảo hiểm nào tới trình diện và đề nghị trả tiền chăng? Có thể lắm. Những tờ giấy về bảo hiểm của Văn có thể chỉ là những tờ giấy giả do y chế ra để đánh lừa vợ, để thử lòng vợ, hoặc cũng có thể là Văn đã không đóng đủ tiền bảo hiểm như hợp đồng và hợp đồng bảo hiểm của y đã bị hủy bỏ. Đột nhiên, Văn chợt hiểu rằng y đã nói với tôi quá nhiều và những gì lỡ nói đó có hại cho y. Y nghiêm mặt. Đi ra, không có việc gì làm thì đi chùi cái xe cho sạch đi. Lần sau có vào phòng người ta thì phải nhớ gõ cửa. Làm theo lời y, tôi lùi ngay ra cửa. Sáng mai, ông đi tới sở như thường lệ. Ừ, mai hãy hay. Những lời Văn thổ lộ trong cơn say và buồn phiền này giúp cho tôi có chất liệu suy nghĩ nhiều về thái độ tôi phải có trong thời gian tới. 8:30, Vũ Minh Văn xách cặp ra khỏi nhà. Sáng nay, y ăn bận chỉnh tề, comple xám nhạt, cravat màu đỏ cặn rượu trông nổi bật, giày đen màu nâu nhạt, trông y như một nhà kinh doanh trẻ tuổi chịu chơi, một businessman, playboy trong những phim Mỹ. Tôi chịu Văn nhất ở khoản y ăn diện được lắm. Nếu tôi có tiền, tôi cũng chỉ ăn diện đến bằng y là cùng. Trong y sáng nay không có vẻ gì say hay còn khó chịu vì cơn say như chết đêm qua. Y chỉ có vẻ mặt mệt mỏi và tiều tụy. Mặt y hốc hác, đôi gò má nhô cao, đôi mắt trũng sâu, hai quần đen hằn rõ quanh mắt. Tôi đánh chiếc Mercury tới trước cửa và đứng trong cửa chờ y đúng điệu một chú tài chờ ông chủ đưa cặp cho xách xe ra xe và mở cửa cho ông chủ. Văn đi chậm chậm, y như người mệt mỏi đến nỗi đi không vững. Ngồi vào xe, y bảo tôi không đến sở, chú đưa tôi ra phi trường. Y sắp đáp phi cơ đi đâu kìa? Tôi chỉ thấy xách theo cái cặp Samsonite ngày thường. Nếu y không mang theo vali, chắc là y đi đâu không lâu. Từ đó lên tới phi trường, y không nói với tôi tiếng nào và tôi cũng cố giữ không hỏi y đi đâu. Tới phi trường, khi xe ngừng, y mới bảo tôi. Chiều nay, về thẳng văn phòng, 5 giờ chú tới văn phòng đón tôi về. Y chưa xuống xe ngay, đặt cái cặp lên đùi, y hỏi. Hôm nọ, tôi mới đưa cho chú có mấy ngàn, phải không nhỉ? Thưa vâng, tôi đáp, 5 ngàn. Không nói gì, y mở cặp, lấy ra tập ngân phiếu, đặt lên cặp và rút cây viết pa ke 75 vàng ống ánh ra viết, ký. Sau khi xé tờ ngân phiếu, y còn cầm trên tay, giơ lên, chưa đưa cho tôi ngay. Nụ cười nở trên môi y tràn đầy cay đắng. Chú ra băng lãnh tiền ngay đi, chắc còn đủ số tiền trả chú đó. Để chậm hết ráng chịu, đừng có kêu nha. Tôi trả tiền chú 4 tháng lương đấy, 3 tháng chú làm cho tôi, 1 tháng đưa thêm để chú đi tìm việc khác. Trao tờ phiếu cho tôi, y dặn tôi một câu đầy mơ hồ. Chú cố ở lại với tôi cho tới ngày cuối cùng nhé, chắc không còn lâu nữa đâu. Tôi không muốn chú bỏ rơi tôi. Lịch sự, tôi gặp ngay tấm ngân phiếu bỏ vào túi. Văn lại mở cặp, lấy ra tấm giấy máy bay đưa cho tôi. Tôi và ba nghĩ, chú đem vào, ghi chỗ cho tôi, rồi đem ra ba cho tôi. Tôi đưa vé vào quầy hàng không Việt Nam. Những em tiếp viên bay trên phi cơ, đa số đều dễ thương, và những em tiếp viên chuyên tiếp khách dưới đất, đa số đều khó thương. Em tiếp viên ngồi quầy sáng nay cũng không ra ngoài thông lệ ấy. Tấm vé cho tôi biết Văn đi Đà Nẵng, đi về ngay trong ngày. Văn ngồi trong ba trên lầu tòa nhà phi cảng. Khi tôi đến trao trả y tấm vé, y đang ngồi trầm tư trước ly cà phê. Y gật đầu. Cảm ơn, ngồi đây Quang, uống với Moa ly cà phê. Tôi và y giây phút này lại thành bạn. Tôi biết y đang buồn, thật buồn. Buồn đến nỗi không còn muốn ngồi một mình nữa. Tôi cũng gọi cà phê. Tôi thấy thương hại Văn. Tôi muốn nói lời gì, làm cử chỉ gì cho y nguôi bớt buồn phiền. Mặc dù tôi biết rằng tôi không có khả năng làm cho y bớt buồn phiền. Tôi giả vờ vui. Từ đây về tôi sẽ đến băng lãnh sách của anh ngay. Nhưng chắc anh nói chơi thế chứ. Anh làm gì đến nỗi bi lắm. Không cười, y đáp. Bịp toa làm chi? Bi đến cùng rồi. không còn ai có thể bi hơn được nữa. Mo vỡ nợ rồi. Để Mo nói